sách Maccabe quyển thứ nhất, đoạn 7 từ câu 1 đến câu 50. Demetrio đệ nhất lên ngôi. Ông Bacchide và ông Ankimo được cử đến miền Juda. Năm 151, ông Demetrio, con của ông Seleuco, bỏ Roma cùng với một ít dân quân. Ông đi lên một thành ở miền Duyên Hải và xưng vương tại đó. Vậy khi ông Demetrio đi vào hoàng triều cương thổ của tổ tiên, thì quân đội bắt giữ vua Antiocho và tướng Lycia mà điệu về cho ông. Biết sự việc xảy ra, ông nói,
đừng để cho ta phải thấy mặt chúng.
Quân đội đã giết chết cả hai người, còn ông Demetrio thì lên ngôi cai trị vương quốc. Bấy giờ tất cả bọn người hại dân phản đạo trong Israel đến gặp vua, có Ankimo dẫn đường. Ông này đang có tham vọng làm thượng tế. Chúng tố cáo dân trước mặt vua rằng,
Juda và các anh em hắn đã tàn sát tất cả các bạn hữu của ngài. Hắn đã bắt chúng tôi phải rời quê cha đất tổ mà phiêu bạt khắp nơi. Giờ đây, xin ngài cử một người thân tín đến mà xem tận mắt cảnh đổ nát hoang tàn Juda đã gây nên cho chúng tôi và cho lãnh địa của ngài. Đồng thời trừng trị chúng và những ai ủng hộ chúng.
Vua đã chọn Bacchide. Ông ta là một trong số các bạn hữu của vua, đang cai quản vùng bên kia sông Euphrates, lại là người có thế lực trong vương quốc và trung thành với vua. Ông được vua phái đi cùng với tên phản đạo Ankimo. Tên này đã được vua đặt làm thượng tế và được lệnh phải giết hại con cái Israel để trả thù. Cùng với đông đảo quân sĩ, chúng lên đường và đến miền Juda. Chúng phái các sứ giả đến gặp ông Juda và các anh em ông, giả bộ cầu hòa. Nhưng các người này không mảy may lưu ý đến lời lẽ của chúng, bởi vì thấy chúng đến cùng với một đám quân đông đảo. Tuy vậy, một nhóm ký lục đã hội họp với Ankimo và Bacchide để mưu tìm một giải pháp thỏa đáng. Nhóm Chisidin là những người đầu tiên trong con cái Israel đến cầu hòa với chúng. Họ nói,
một tư tế thuộc dòng dõi Aharon mà mang quân đội đến chắc không phải là để làm hại chúng ta.
Ankimo dùng lời lẽ ôn hòa mà nói với họ, lại còn cam kết rằng, chúng tôi không mang tai họa đến cho các ông và bạn hữu các ông đâu. Thế là họ tin hắn, nhưng hắn đã bắt giữ 60 người trong bọn họ và đem giết trong cùng một ngày, như lời chép trong Kinh Thánh.
Chúng để xác những kẻ hiếu trung với ngài nằm la liệt khắp nơi, và máu của họ đổ ra quanh khắp cả Jerusalem, chẳng ai chôn cất.
Nỗi kinh hoàng sợ hãi ập xuống trên toàn dân. Người ta nói,
nơi bọn chúng chẳng có gì là chân thật công minh, bởi vì chúng đã vi phạm lời cam kết và thề hứa.
Bacchide rời Jerusalem đến đóng quân ở Bethzeth. Hắn sai quân đi bắt nhiều người trước kia đã bỏ hàng ngũ mà theo hắn, và bắt một số người trong dân, đem giết đi, rồi quăng vào một giếng lớn. Sau đó, hắn trao miền ấy cho Ankimo và để quân đội ở lại để trợ giúp. Đoạn Bacchide trở về gặp vua, còn Ankimo thì hết sức vận động để được nhìn nhận là thượng tế. Tất cả những kẻ chuyên gây xáo trộn trong dân đều về phe với hắn. Chúng tung hoành trên đất Juda, gây cho Israel biết bao thảm họa. Khi thấy các tai họa Ankimo và bọn người theo hắn gây ra, cho con cái Israel còn tệ hại hơn cả dân ngoại, ông Juda liền xảo quanh khắp lãnh thổ Jude để trả thù những kẻ đã đầu hàng và ngăn không cho chúng qua lại miền đất ấy nữa.
Tướng Nicanor, trận Kafax-Salama. Khi Ankimo thấy ông Juda và những người theo ông trở nên hùng mạnh, lại biết mình không thể chống cự nổi, thì hắn về gặp vua và vu cáo cho họ những điều xấu xa. Vua liền phái Nicanor đi tiêu diệt họ. Ông là một trong những danh tướng của vua, nhưng lại thù ghét dân Israel. ông Nicanor đến Jerusalem với một đạo quân hùng hậu. Ông sai người đến gặp ông Judah và các anh em giả bộ cầu hòa như sau.
Xin đừng để xảy ra giao tranh giữa tôi và các ông. Tôi sẽ đem một ít quân tháp tùng đến gặp các ông trong tinh thần hòa hoãn.
Ông ta đến gặp ông Judah, đôi bên chào hỏi nhau thật hòa hoãn. Trong khi đó, phía địch sẵn sàng bắt cóc ông Judah. Nhưng khi được biết Nicanor đến gặp mình là có hậu ý, ông Judah đâm sợ, không còn muốn gặp ông ta nữa. Biết âm mưu bị lộ, Nicanor đem quân nghênh chiến với ông Judah ở gần Kafar Salama. Phía Nicanor có khoảng 500 người ngã gục, số còn lại chạy trốn vào thành vua David.
Nicanor dọa đốt đền thờ. Sau đó Nicanor lên núi Sion. Một số tư tế đã ra khỏi nơi thánh và cùng với các kỳ mục trong dân đến chào ông ta một cách thân tình, rồi chỉ cho thấy lễ toàn thiêu người ta đang dâng để cầu cho vua. Nhưng ông ta chế giễu, nhạo báng, phỉ nhổ họ, lại buông những lời ngạo mạn và giận dữ thề rằng,
phen này nếu Judah và đoàn quân của hắn không bị trao nộp vào tay ta, thì khi trở về bình yên vô sự, ta sẽ phóng hỏa đốt nhà này.
Rồi ông đùng đùng nổi giận ra đi. Các tư tế vào đứng trước bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và trước cung thánh. Họ khóc lóc than rằng,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài đã chọn nhà này làm nơi kêu cầu danh thánh và làm nơi cho dân Ngài đến cầu nguyện khấn xin. Xin Ngài trả thù con người ấy cùng với đoàn quân của ông ta. Xin cho chúng ngã gục dưới lưỡi gươm. Xin nhớ lại những lời lộng ngôn của chúng và đừng để cho chúng sống sót. Tướng Nicanor ở Kadasa. Bỏ Jerusalem, Nicanor đến đóng trại ở Bethkoron. Tại đây có một đạo quân của Syria đến nhập bọn, còn ông Judah thì đóng trại ở Kadasa cùng với 3.000 người. Bấy giờ ông Judah cầu nguyện như sau.
Xưa kia, khi những người của vua phạm thượng, thì sứ thần của Ngài đã xuất hiện và giết chết 185.000 người trong bọn chúng. Hôm nay, xin Ngài cũng đập tan đoàn quân ấy trước mặt chúng con, để tất cả những người khác đều biết rằng hắn đã ăn nói ngang tàng phạm đến nơi thánh. Xin Ngài xét xử hắn theo sự gian ác hắn đã làm.
Ngày 13 tháng Adar, hai đoàn quân giao chiến với nhau, quân của Nicanor bị đè bẹp. Chính ông ta là người đầu tiên ngã gục trong trận chiến. Đoàn quân của Nicanor thấy ông ta đã ngã gục, liền vứt khí giới bỏ chạy. Quân Do Thái đuổi theo chúng suốt một ngày đường. Từ Kadasa đến ranh giới Gezer, họ thổi kèn ở phía sau chúng để làm hiệu. Từ khắp các làng mạc chung quanh miền Jude, người ta đổ ra bao vây những kẻ chạy trốn khiến chúng phải quay trở lại và đạp lên nhau. Tất cả đều ngã gục dưới lưỡi gươm, không một ai sống sót. Sau khi thu chiến lợi phẩm cùng với của cướp được, họ chặt đầu Nicanor và tay phải của ông ta, là cánh tay đã từng giơ lên một cách ngạo mạn. Họ đem về bêu ở gần Jerusalem. Dân chúng rất đỗi vui mừng, họ hân hoan mừng ngày hôm ấy như một ngày đại lễ. Họ ấn định hàng năm sẽ mừng ngày ấy vào ngày 13 tháng Adar. Đất Judah được yên hàn trong một thời gian ngắn.